Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 23 tháng 8 năm 2021. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh này, chúng tôi sẽ có các ghi nhận sau đây. Quan hệ Việt-Mỹ và độ chênh kỳ vọng giữa dân và chính quyền về chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris. Cựu Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Susan Sutton nhận định về tầm quan trọng của Việt Nam và Biển Đông trước chuyến công du của Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Ngay cả khi có cùng mối quan tâm trong những vấn đề nóng hiện nay, các nhà phân tích cho rằng vẫn có một độ chênh nhất định giữa người dân và chính quyền tại Việt Nam đối với chuyến công du sắp tới của nữ phó tổng thống Mỹ đầu tiên đến Việt Nam. Luật sư Nguyễn Duy Bình từ Sài Gòn bày tỏ mong muốn của mình với VOA về chuyến thăm của phó tổng thống Mỹ như sau. Hy vọng phía Mỹ có tiếng nói, hành động mạnh mẽ hơn để kiềm chế thói ngang ngược, bành trướng, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc tại Biển Đông, nhằm góp phần bảo đảm hòa bình ở khu vực Đông Nam Á, bảo vệ tự do, an toàn hàng hải theo chính sách của Mỹ. Trong khi đó, Linh Mục Lê Ngọc Thanh của Dòng Chúa Cứu Thế nói, sau khi Mỹ đến Anh, Đức, Nhật và Ấn Độ thực thi quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, tôi hy vọng trong các cuộc làm việc sắp tới, ba phó tổng thống tuyên bố sẽ bảo vệ Việt Nam khi tàu cộng nổ súng, và tiếp tục lên án việc tàu cộng xây dựng trên các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhận định về mức độ kỳ vọng của người dân Việt Nam, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, nhà nghiên cứu cao cấp khách mời của Viện Đông Nam Á có trụ sở ở Singapore, đưa ra nhận định với VOA.
Đa số người dân Việt Nam này thì muốn cái quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam được phát triển một cách tốt nhất. Vì trong cái tình hình hiện nay, những cái thách thức an ninh từ phía Trung Quốc đối với Việt Nam là rất là cao.
Tiến sĩ Hà Hoàng Hợp nói thêm rằng cả chính quyền ở Hà Nội cũng có cùng một mong muốn như vậy, nhưng ở mức độ thấp hơn người dân.
Chính quyền họ khá là dè dặt, họ thận trọng, họ suy xét các cái mặt khác nhau. Nên là cái mong muốn là có, nhưng mà nó thấp hơn cái mong muốn của người dân.
Hôm 30 tháng 7, trong thông báo về chuyến công du của Phó Tổng thống Kamala Harris đến Việt Nam và Singapore vào cuối tháng này, Cố vấn cấp cao Nhà Trắng Simone Sanders cho biết bà Harris sẽ trao đổi với các lãnh đạo của cả hai chính phủ về các vấn đề cùng quan tâm, bao gồm an ninh khu vực, ứng phó toàn cầu với đại dịch COVID-19, biến đổi khí hậu và các nỗ lực chung nhằm thúc đẩy một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết thêm rằng chuyến đi của bà Harris chú trọng đến việc bảo vệ luật pháp quốc tế tại Biển Đông, tăng cường sự lãnh đạo của Mỹ trong khu vực và mở rộng hợp tác an ninh, tìm cách đẩy mạnh sự ủng hộ quốc tế để chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trên thế giới. Phản hồi về ý định của Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng hôm 5 tháng 8 nói, Hà Nội hoan nghênh chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris, nhưng khẳng định không đi với nước này để chống nước khác. Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, lập trường mà Việt Nam luôn khẳng định mỗi khi được yêu cầu bình luận về mối quan hệ Việt-Mỹ-Trung này là một khái niệm mập mờ. Ông nói,
nó là một cái câu nói rất là nôm na và nó rất nhiều nghĩa, không thể hiểu được, hoặc là muốn hiểu thế nào được. Thế nào là đi với? Trong thực tế thì người ta có các cái mức độ khác nhau. Với phía Mỹ thì có một cái thuật ngữ tương đối đơn giản và nói rằng là nước Mỹ có những người đồng minh và có những người bạn. Những người đồng minh tức là sống chết có nhau. Thế còn những người bạn là hợp tác với nhau, giúp đỡ nhau và cùng nhau xử lý các cái vấn đề chung ở một cái mức độ nào đó mà nó có thể dẫn đến những cái mối quan hệ tốt hơn là quan hệ bạn bè.
Từ Nha Trang, nhà báo độc lập Võ Văn Tào lại cho rằng những phát biểu ngoại giao của Hà Nội đôi lúc được đưa ra theo kiểu nói một đằng làm một nẻo. Theo ông, Hoa Kỳ trong những năm qua đã rất tế nhị trong mối quan hệ với Việt Nam, một mặt nỗ lực tách Việt Nam ra khỏi vòng ảnh hưởng của Trung Quốc, nhưng mặt khác không cố dồn ép để Hà Nội lại ngã về phía Bắc Kinh.
Hà Nội rõ ràng lần này là không nói chung chung như trước nữa này. Ví dụ như là phản đối với sự xuất hiện của hải quân các nước ngoài tại Biển Đông, mà chỉ thẳng là phản đối cái hoạt động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, mà trong khi đó không hề phản đối gì cái chuyện phía Mỹ, phía Đức, phía Anh, Pháp gì cả.
Động thái này, theo nhà báo Võ Văn Tạo, cho thấy Hà Nội rất mong muốn sự hiện diện của các cường quốc trên để giúp cho Việt Nam và các nước láng giềng Đông Nam Á và khu vực giữ được an ninh trước những hành động hung hăng và hiếu chiến không thể lường hết được của Bắc Kinh. Cả hai nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp và tiến sĩ Nguyễn Quang A, cũng là một nhà vận động xã hội dân sự tại Việt Nam, đều cho rằng chuyện Việt Nam tăng cường hợp tác và có mối quan hệ tốt hơn với Mỹ chẳng liên quan gì đến việc chống Trung Quốc, chọn phe hay đi với nước này để chống nước khác. Tiến sĩ Nguyễn Quang A nói thêm rằng Việt Nam hoàn toàn có thể nâng cấp mối quan hệ với Hoa Kỳ lên mức độ chiến lược và thậm chí là chiến lược toàn diện.
Việt Nam có mối quan hệ chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Thế tại sao không có mối quan hệ toàn diện, chiến lược toàn diện với Hoa Kỳ, cũng như là mối quan hệ chiến lược toàn diện với Nga? Thế tại sao lại không với Mỹ? Cái điều đấy không phải là chọn bên.
Theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, giữa bối cảnh cả thế giới đang chật vật đối phó với đại dịch COVID-19, việc Hoa Kỳ tặng hàng triệu liều vaccine cho các nước, trong đó có cựu thù Việt Nam gần đây, đã thể hiện sự hào hiệp và khả năng lãnh đạo mà ông nói là số một của nước Mỹ.
Trong thời gian rất là ngắn, nước Mỹ đã tặng cho Việt Nam 5 triệu liều vaccine Moderna. Đấy là một cái biểu hiện, một cái thể hiện. Không phải chỉ là biểu tượng nữa mà là một cái thể hiện rất là rõ ràng về cái năng lực lãnh đạo của nước Mỹ cũng như là cái sự hào hiệp của nước Mỹ đối với Việt Nam. Trong một cái hoàn cảnh là Việt Nam đang rất thiếu vaccine và rất khó khăn trong cái việc mà tiến lên để có cái vaccine tự làm đấy. Đó. Và khả năng mà để mà kiếm vaccine từ các cái nguồn khác cũng đang rất là khó khăn.
Nhà nghiên cứu này nói rằng không chỉ người dân mà cả chính quyền tại Việt Nam cũng xem Hoa Kỳ là một siêu cường luôn có cách đối xử hào hiệp và thông minh với các quốc gia khác, đặc biệt là với những nước yếu thế. Quyết định tặng hàng triệu liều vaccine của Mỹ cho Việt Nam chẳng hạn, theo tiến sĩ Hà Hoàng Hợp, là một hành động cứu sinh rất thiết thực đối với hàng triệu người dân Việt Nam. Ông nói thêm.
Người Việt Nam người ta cũng so sánh cái chuyện là Trung Quốc cũng tặng cho Việt Nam 500.000 cái liều vaccine của họ. Nhưng mà khi tặng xong thì 2 ngày sau họ có những phản ứng rất là không hay. Thế thì không những người dân mà là cả chính quyền Việt Nam người ta cũng phải thấy rằng đấy là một cái sự tương phản. Nó vô cùng đơn giản nhưng mà lại rõ ràng để nói lên cái bản chất về con người cũng như là bản chất về cư xử và cái sự chân thành giữa người Mỹ và người Trung Quốc.
Nhận định về chuyến thăm của Phó Tổng thống Harris, tiến sĩ Nguyễn Quang A cho rằng đây là đỉnh điểm của chuỗi những chuyến thăm của các quan chức cấp cao Hoa Kỳ đến Việt Nam gần đây, và nó đánh dấu một sự nồng ấm trong mối quan hệ Việt-Mỹ với những tín hiệu tích cực trong việc phát triển mối quan hệ này.
Nhưng mà tôi chỉ muốn là không chỉ có những cái điểm tích cực như vậy mà chính quyền Hoa Kỳ cũng phải lên tiếng. Tất nhiên là cái đó nó có thể là ở cái, không phải là cái hàng thứ nhất, thứ hai, thứ ba, nhưng mà chí ít cũng phải là hàng thứ tư chẳng hạn, là về vấn đề nhân quyền.
Nhà vận động nổi tiếng cho xã hội dân sự tại Việt Nam cho biết, thời gian diễn ra đại dịch cũng là lúc tình trạng nhân quyền tại Việt Nam càng trở nên đáng lo ngại, vì chính quyền lợi dụng các quy định trong phòng chống dịch và hoàn cảnh chung của quốc tế để trấn áp mạnh tay hơn những tiếng nói bất đồng. Luật sư Nguyễn Duy Bình, người bày tỏ mong muốn mối quan hệ Việt-Mỹ được phát triển lên một tầm cao hơn, đề nghị Hà Nội phải cởi mở hơn, phải thừa nhận quyền tự do, dân chủ của tất cả người Việt, bỏ qua quá khứ, tạo điều kiện cho tất cả những người Việt ở hải ngoại trở về quê hương và sống, làm việc theo khuôn khổ pháp luật, được hưởng đầy đủ quyền của một công dân, trong đó có quyền ứng cử, đề cử, tham gia vào bộ máy lãnh đạo đất nước. Luật sư Bình cho biết ông được sinh ra trong một gia đình nông dân, cha ông và dòng họ đều ở miền Bắc và theo kháng chiến, và ông không có quan hệ, không được lợi lộc gì ở người Việt hải ngoại. Nhưng khi lớn lên, ông hiểu được rằng tất cả công dân nước Việt đều có quyền đối với mảnh đất này. Hôm 12 tháng 8, hàng chục nhân sĩ và các tổ chức nhân quyền Việt Nam ở Mỹ và quốc tế cũng kêu gọi Phó Tổng thống Hoa Kỳ Harris nêu vấn đề trả tự do cho tù nhân lương tâm trong các cuộc tiếp xúc với giới lãnh đạo Việt Nam khi bà đến đây.
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris dự kiến sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến 26 tháng 8, sau khi thăm Singapore bắt đầu từ ngày 22 tháng 8. Chuyến thăm của bà diễn ra chỉ ít ngày sau khi chính quyền từng được Mỹ chống lưng ở Afghanistan đã sụp đổ sau các đợt tấn công của Taliban, làm dấy lên nhiều câu hỏi về vai trò và độ tin cậy của Mỹ. Tuy nhiên, theo bà Susan Sutton, cựu phó đại sứ Mỹ ở Việt Nam từ năm 2015 tới năm 2017, khi quan sát chính sách đối ngoại của Mỹ, cần có cái nhìn dài hạn. Bà cựu phó đại sứ nói với VOA rằng chính sách này đặt trọng tâm vào tương lai ở châu Á, nơi Việt Nam là thành tố rất quan trọng. Cựu phó đại sứ Mỹ Susan Sutton cũng khẳng định Biển Đông khác với Afghanistan. Sau đây là toàn bộ nội dung cuộc phỏng vấn.
Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ nói chuyến thăm của bà Harris tới Singapore và Việt Nam là bước phát triển tiếp từ chính sách nước Mỹ trở lại. Việt Nam có tầm quan trọng ra sao trong chính sách này?
Thật tuyệt vời là Phó Tổng thống Mỹ đi thăm Singapore và Việt Nam vì đó là hai đối tác quan trọng. Chúng ta đã thấy những diễn biến từ thời chính quyền trước và từ việc Mỹ tái cân bằng sang châu Á, với nhận thức về tầm quan trọng ra sao của châu Á đối với Mỹ trong việc xây dựng chính sách đối ngoại giúp cho Mỹ an toàn hơn, thịnh vượng hơn và hy vọng là cũng giúp các nước châu Á an toàn hơn và thịnh vượng hơn. Trong một thời gian dài, Mỹ tập trung vào chống khủng bố, tập trung vào Trung Đông, vùng Vịnh. Đó là giai đoạn căng thẳng đối với Mỹ, đối với thế giới, cho nên khi chúng ta thấy một số kết quả và hậu quả của chính sách đó. Nhưng chúng ta cần nhìn về dài hạn, những điều đúng đắn khi Mỹ tuyên bố chính sách tái cân bằng thì bây giờ vẫn đúng. Châu Á thực sự chính là tương lai của Mỹ, cần can dự với các nước giúp cho chúng tôi xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Việt Nam, khi mà tôi nói chuyện với người Việt, họ thường nói Việt Nam là nước nhỏ. Nhưng hiển nhiên Việt Nam không hề là một nước nhỏ. Việt Nam có hơn 90 triệu dân. Việt Nam lớn hơn cả nước Đức. Và liên tục trong những năm gần đây, Việt Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế vào hàng nhanh nhất thế giới. Tất nhiên, đại dịch COVID làm xáo trộn các con số thống kê, nhưng những yếu tố căn bản của sự phát triển của Việt Nam vẫn tiếp tục tồn tại. Đó là lực lượng lao động năng động và một đất nước có định hướng xây dựng sự thịnh vượng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng phát triển quan hệ với Việt Nam là việc thật sự quan trọng để chúng ta có cơ chế tốt để giải quyết các bất đồng và tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác. Chúng ta đôi khi quên mất rằng quan hệ Việt-Mỹ khá là mới mẻ. Trong quãng đời của chúng ta thường coi việc có mối quan hệ song phương đó là điều hiển nhiên. Nhưng thực ra chúng ta vẫn đang liên tục khai mở những lĩnh vực mới trong mối quan hệ, các hợp tác mới, Mỹ đầu tư thêm vào Việt Nam, thương mại gia tăng, tìm kiếm thêm các lĩnh vực có chung lợi ích. Không phải nước nào cũng có mối quan hệ như thế. Nhiều nước có mối quan hệ đã phát triển hết cỡ, mọi việc tiếp tục như đã có trong quá khứ. Nhưng với Việt Nam, chúng tôi liên tục tìm kiếm các cơ hội mới. Vì vậy, chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris rất quan trọng và đồng thời điều cốt yếu là chúng tôi tiếp tục nhìn nhận rằng Việt Nam là một thành tố quan trọng trong quá trình chúng tôi phát triển quan hệ với khu vực.
Văn phòng của bà Harris cũng nói rằng chuyến thăm của bà nhằm nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các mối quan hệ toàn diện và đối tác chiến lược. Vậy liệu là có khả năng nữ Phó Tổng thống Mỹ và lãnh đạo Việt Nam tuyên bố nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược hay không?
I hope so. I think that would be an excellent step from the point of view of both sides. For the United States,
tôi hy vọng như vậy, đó sẽ là một bước tuyệt vời nếu nhìn từ cả hai phía. Về phía Mỹ, chúng tôi không có hệ thống phân cấp mối quan hệ theo các mức đối tác chiến lược hay đối tác toàn diện giống như của Việt Nam hay một số nước. Vì vậy, tầm quan trọng của việc này có lẽ sẽ không nhiều đối với Mỹ so với ý nghĩa của nó đối với Việt Nam. Tôi nghĩ Việt Nam lâu nay quan tâm đến vấn đề này và muốn tìm một dịp thích hợp vì đây là việc để công bố gắn với một chuyến thăm cấp cao. Liệu họ quyết định tuyên bố trong chuyến thăm này hay liệu họ chờ thêm một thời gian và tuyên bố vào chuyến thăm cấp cao tiếp theo không phải là điều quá quan trọng. Về phần mình, tôi chắc chắn muốn cổ vũ cho hai bên thực hiện bước đi đó ngay lúc này. Như tôi đã nói, trong quan điểm của Mỹ, việc này không có nhiều ý nghĩa lắm. Chúng tôi xem Việt Nam là một đối tác thực sự quan trọng và chúng tôi không cần có thêm một tính từ nữa. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, ở Việt Nam, người ta thực sự rất muốn gia tăng hợp tác với Mỹ từ Bộ Quốc phòng, từ các tỉnh, từ các trường, từ hầu như mọi nơi. Mặc dù vậy, họ luôn có sự thận trọng, không tiến quá nhanh so với chính sách cấp quốc gia. Vì vậy, việc tuyên bố nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược sẽ gửi đi tín hiệu quan trọng đến tất cả các quan chức Việt Nam ở các tỉnh, ở các doanh nghiệp là đúng vậy, chính sách của chính phủ ủng hộ việc gia tăng và làm sâu sắc thêm những hợp tác với Mỹ. Vì lý do đó, theo tôi, việc Việt Nam tiến tới nâng cấp quan hệ là hoàn toàn vì lợi ích của Việt Nam và từ đó mở ra những cánh cửa phục vụ lợi ích của cả hai nước.
Chuyến thăm cũng có mục đích tăng cường hợp tác chống đại dịch. Bà trông đợi là Phó Tổng thống Harris sẽ thảo luận và có động thái gì về vấn đề này trong thời gian ở Việt Nam.
Chúng ta đã thấy có sự gia tăng về trợ giúp của Mỹ cho Việt Nam. Mỹ đã tặng Việt Nam 5 triệu liều vaccine. Mỹ ủng hộ COVAX và nỗ lực của chương trình này đưa vaccine đến Việt Nam và khu vực. Ngoài ra còn có những trợ giúp khác như tặng các tủ âm sâu để bảo quản vaccine, trợ giúp về tài chính và kỹ thuật. Tôi nghĩ những việc này sẽ vẫn tiếp tục dù có chuyến thăm hay không, thẳng thắn là như thế. Vì đây là chính sách nhân đạo trợ giúp cho các bạn bè của chúng tôi trong giai đoạn khó khăn này. Chắc chắn là tôi hy vọng những điều đó sẽ gia tăng. Tôi không biết sẽ có tuyên bố cụ thể gì nhưng chúng ta sẽ thấy là viện trợ sẽ tăng lên. Tôi cũng muốn chỉ ra rằng chúng tôi đã hợp tác từ lâu với Bộ Y tế Việt Nam. Một trong những lĩnh vực thành công nhất trong mối quan hệ bắt nguồn từ hợp tác về phòng chống HIV/AIDS, sốt rét và lao. Chúng tôi có nhiều nhân viên và chuyên gia của CDC và USAID ở Hà Nội làm việc với Bộ Y tế, đào tạo nhân sự ngành dịch tễ. Tôi nghĩ tất cả những điều đó tạo nền móng cho việc Việt Nam thành công trong giai đoạn đầu chống đại dịch, giảm ca nhiễm ở Việt Nam. Như vậy, chúng ta có thời gian dài hợp tác về y tế và tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ thấy Mỹ tăng viện trợ chống COVID, đặc biệt là lúc này đáng tiếc là Việt Nam không thể chặn sự lây lan một cách hiệu quả như trước khi có biến chủng Delta.
Việt Nam là một đối tác của Mỹ về chống biến đổi khí hậu. Vấn đề này sẽ được quan tâm thế nào trong chuyến thăm của bà Harris?
We have had long-running programs to support mitigation for climate change.
Chúng tôi có các chương trình dài hạn trợ giúp việc khắc phục biến đổi khí hậu. Tôi tin liệu là trong thời của chính quyền này các chương trình đó sẽ tiếp tục và hy vọng là sẽ tăng cường. Nó là vấn đề khó khăn. Việt Nam là nước dễ bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Với bờ biển dài ven Thái Bình Dương, Việt Nam dễ chịu tác động của các cơn bão và dĩ nhiên là còn có vấn đề ở đồng bằng sông Cửu Long. Tôi chắc chắn là chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với các quan chức địa phương về các chương trình khắc phục hậu quả. Ví dụ như khắc phục tình trạng xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long, làm ảnh hưởng đến nông dân và các cánh đồng lúa. Chúng tôi làm việc cung cấp trợ giúp kỹ thuật để xác định các giống lúa chịu mặn tốt hơn hay các giống cây khác không bị ảnh hưởng bằng, hay các cách thức để ứng phó với tình trạng nước đổ về ít hơn. Rất nhiều việc đó mang tính kỹ thuật, không được báo chí nói đến nhiều, nhưng đó là những việc diễn ra đều đặn, cố gắng khắc phục tình hình. Đồng thời, tất cả chúng ta đều cần làm việc cùng nhau để xem xét nguyên nhân tổng thể và tìm cách chặn sự tăng tốc của tình trạng biến đổi khí hậu. Về mặt này, chúng tôi cổ vũ Việt Nam tiếp tục chuyển đổi sang năng lượng xanh hơn, giảm sử dụng than đá và dựa vào các nguồn năng lượng khác để không tiếp tay thêm vào vấn đề đã có.
Thế giới vừa chứng kiến việc Mỹ rút quân khỏi Afghanistan và chính quyền nước này sụp đổ, Taliban tiến vào Kabul. Điều này ảnh hưởng thế nào đến cách Việt Nam nhìn vào sự can dự của Mỹ ở Biển Đông? Phó Tổng thống Harris cần làm gì để trấn an Việt Nam và các nước trong khu vực?
Đây là thời điểm đáng buồn và khó khăn. Chắc chắn là tôi hiểu những câu hỏi mà báo chí và các đối tác của Mỹ nêu ra. Nhưng nói một cách rất thực tiễn, điều quan trọng là, và tôi nghĩ các quan chức Việt Nam hiểu rất rõ, đó là Mỹ quan tâm đến an ninh và tôn trọng luật lệ ở Biển Đông không phải vì lòng vị tha, không phải là vì điều đó ảnh hưởng đến các nước khác, mà là vì chúng tôi có lợi ích to lớn trong việc bảo vệ an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông và trên toàn thế giới. Có thể nói thế này, lập luận về sự can dự vào Afghanistan và lập luận về mối quan ngại của chúng tôi dành cho nhân dân Afghanistan, nhưng lập luận về hoạt động tích cực của Mỹ ở Biển Đông để bảo vệ an ninh và tự do hàng hải có bản chất là lợi ích an ninh của chúng tôi. Mọi người nên ghi nhận rằng Mỹ sẽ hoạt động tích cực và cam kết dành nguồn lực để bảo vệ lợi ích của chúng tôi.
Ở thời điểm hiện nay, khi Mỹ muốn giành lấy sự ủng hộ của Việt Nam trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc, bà có nghĩ rằng Phó Tổng thống Harris sẽ nói năng nhẹ nhàng với Việt Nam về nhân quyền không?
Đối thoại của hai nước về nhân quyền trong những năm gần đây rất là chân thành. Tôi sẽ không mô tả đó là nặng lời hay nhẹ nhàng, mà tôi sẽ mô tả là rất chân thành, thật tâm, và tôi kỳ vọng là điều này sẽ tiếp tục. Chúng tôi vẫn thường nói rõ với các đối tác cấp chính phủ bên phía Việt Nam rằng vấn đề nhân quyền không phải là chuyện Mỹ cố gắng sai bảo Việt Nam làm điều gì. Việt Nam là thành viên Liên Hợp Quốc, tham gia ký kết nhiều công ước quốc tế, trong đó có công ước về các quyền chính trị và dân sự, và gần đây phê chuẩn công ước ILO về thỏa ước lao động tập thể. Đây là những cam kết quốc tế và tất cả chúng ta đều giám sát nhau về trách nhiệm giải trình đối với các cam kết đó. Các nước khác chỉ trích Mỹ suốt ngày, và nếu họ tin rằng Mỹ không làm đúng các cam kết quốc tế, họ hoàn toàn có quyền chỉ trích. Vì vậy, đó là cuộc đối thoại về việc tất cả chúng ta làm đúng các cam kết quốc tế mà chúng ta tham gia. Mỹ có các cuộc đối thoại đó với nhiều nước và chúng tôi cần tiếp tục đối thoại với Việt Nam một cách chân thành và công bằng. Chúng tôi công nhận Việt Nam có những bước tiến quan trọng trong những năm gần đây và chúng tôi hoan nghênh, nhưng có nhiều lĩnh vực nhân quyền của người dân chưa được bảo vệ đúng mức. Tôi có thể nói rằng việc đạt được tiến bộ ở Việt Nam sẽ có lúc tiến lúc dừng, đôi khi thụt lùi. Điều này cũng xảy ra ở nhiều nước khác. Chúng ta phải công nhận điều này và nhìn xa ra. Sau 10 năm, 20 năm, tôi nghĩ chúng ta phải nói rằng có những tiến bộ sau một thời gian dài. Tôi tin chắc rằng Phó Tổng thống Harris sẽ nêu lên vấn đề nhân quyền cùng với tinh thần mà chúng tôi, những nhà ngoại giao, đã áp dụng để nêu ra vấn đề này. Chúng ta là bạn bè, chúng ta có sự bất đồng đáng kể về những việc đang diễn ra và chúng ta cần nói về điều đó. Vì bạn có thể thấy đấy, nhân dân Mỹ muốn có dân chủ và rốt cuộc chính sách đối ngoại của Mỹ được quyết định bởi ý chí của người dân Mỹ. Người dân Mỹ thật sự muốn chúng tôi có tình hữu nghị thân thiết nhất, sự hợp tác chặt chẽ nhất với những nước không xâm hại các quyền công dân ở các nước đó.
Về mặt quan hệ công chúng là nữ phó tổng thống Mỹ, bà Harris sẽ truyền cảm hứng nhiều cho nữ giới ở Việt Nam. Liệu bà Harris sẽ có những hoạt động gì, phát biểu gì để thúc đẩy cho nữ quyền nói riêng và nhân quyền nói chung?
Tôi nghĩ rằng chúng ta đều phấn khởi khi thấy một phụ nữ giữ cương vị phó tổng thống. Tôi nghĩ rằng nhiều người dân Mỹ cho rằng việc vượt qua cái rào cản vô hình đó diễn ra hơi muộn. Cùng lúc chúng tôi nghĩ rằng cần phải lưu ý đến điều quan trọng là bà Harris nắm giữ cương vị đó là vì bà có phẩm chất đặc biệt và nhiều công lao to lớn. Như vậy, đấy không phải là chuyện một quan chức nào đó trong đảng quyết định là đến lúc phải có một phụ nữ cho đủ lê bộ. Bà Kamala Harris không phải là một phụ nữ để cho đủ lê bộ. Vì vậy, tôi hy vọng bà sẽ phát đi thông điệp rằng bạn cần làm việc, học tập, thể hiện khả năng lãnh đạo và những phụ nữ làm như thế cần phải có cơ hội bình đẳng như đàn ông để thăng tiến, được tôn trọng và nắm chức vụ cao. Nhìn chung về mặt nữ quyền, Việt Nam đã làm nhiều điều tốt. Có thể thấy nhiều phụ nữ nắm các chức vụ, mặc dù là giống như Mỹ, cũng có rào cản vô hình, chẳng hạn như phụ nữ được lên đến một cấp nào đó nhưng không thể tiến thêm được nữa. Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ cổ vũ cho Việt Nam, xã hội và cơ cấu của đất nước này, nhìn nhận rằng chúng ta có thể trao cho phụ nữ vai trò lớn nhất và họ sẽ tỏa sáng.
Bà Susan Sutton là phó đại sứ Mỹ ở Hà Nội từ năm 2015 đến 2017. Bà từng là phó đại sứ ở Sofia, Bulgaria và Viên Chăn, Lào. Trong các năm từ 2012 đến 2014, bà là giám đốc văn phòng hàng hải Đông Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao ở Washington, chuyên trách Philippines, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore và Timor-Leste. Trước đây, bà từng là cán bộ chuyên trách về Bulgaria và Albania thuộc vụ Dân chủ, Nhân quyền và Lao động Bộ Ngoại giao Mỹ.
Chào mừng các bạn đến với World in a Word. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Boat. Boat là danh từ, có nghĩa là thuyền, nhỏ hơn tàu, ship. Để diễn tả việc đi lại bằng phương tiện là thuyền, ta có thể dùng cụm từ by boat. Thí dụ, we're going there by boat, chúng tôi đi tới đó bằng thuyền. Các nhà lãnh đạo châu Âu chật vật đối phó với làn sóng di dân, trong khi chính quyền đáp lại những lời cầu cứu từ những chiếc thuyền chở hàng trăm người tị nạn ở Địa Trung Hải.
European leaders struggle to cope with the growing wave of Asian and African migrants as authorities respond to distress calls from boats filled with thousands of refugees in the Mediterranean. EU foreign and interior ministers met recently in Luxembourg after a boat headed towards southern Italy capsized off the coast of Libya. This week, nearly 800 migrants were brought ashore in southern Italy as the wave of people crossing from Africa to Europe continues.
Các bộ trưởng ngoại giao và bộ trưởng nội vụ của EU đã hội kiến ở Luxembourg sau khi một chiếc thuyền hướng về phía nam nước Ý bị lật úp ngoài khơi bờ biển của Libya mấy tuần trước. Tuần này, gần 800 di dân đã được đưa vào bờ ở miền nam nước Ý, trong khi làn sóng người vượt biển từ châu Phi sang châu Âu vẫn tiếp tục. Cope with somebody something là ứng phó, đối phó với ai hay việc gì. Migrant là di dân. Distress call là lời cầu cứu khi gặp nạn. Và capsize là lật úp. Ở Đức, 5 người nhập cư châu Phi sống ở Berlin đang tìm cách vượt qua trải nghiệm vượt biển của mình bằng cách đóng những đồ gỗ nội thất làm từ vỏ thuyền.
In Berlin, Germany, 5 African immigrants living in Berlin work through their traumatic experiences by building furniture made from the hulls of boats. These are planks of wood dismantled from the boats they used for their journey from Africa. The builders create modern designs and show their furniture at fairs and exhibits. The program is part of an initiative designed to change attitudes towards immigration.
Những tấm ván gỗ này được tháo ra từ những con thuyền mà họ sử dụng cho hành trình đau thương từ châu Phi. Những người đóng đồ gỗ làm ra những thiết kế hiện đại và trưng bày tác phẩm của họ tại những hội chợ và triển lãm. Chương trình này là một phần của một sáng kiến được thiết kế để thay đổi thái độ đối với người nhập cư. Furniture là đồ gỗ, hull là phần vỏ thuyền, traumatic là gây chấn thương, đau thương, và dismantle là tháo dỡ. Trong câu chuyện cuối cùng, mời bạn gặp gỡ một nhóm những người Palestine ở dải Gaza đã đóng một chiếc thuyền làm từ nhựa tái chế.
Finally, a group of 5 Palestinians in Gaza built a boat made from recycled plastic. After spending days collecting and recycling empty bottles, they managed to put the boat together in just a few weeks. The builders needed close to 1,000 bottles to make a 4-meter vessel that now flies the Palestinian flag. The boat is used for recreation and ideal for fishing or just a pleasure cruise.
Sau khi bỏ ra khoảng 7 ngày thu thập và tái chế những chai không, nhóm 5 người này đã xoay sở để đóng một chiếc thuyền chỉ trong vài tuần. Họ cần gần 1.000 chai không để đóng một con thuyền dài 4 mét mà bây giờ treo cờ Palestine. Con thuyền hiện đang được sử dụng để giải trí và lý tưởng cho việc câu cá hay cho một chuyến du ngoạn. Recycled plastic là nhựa tái chế. Put something together là xếp đặt hay lắp ráp những phần khác nhau để làm thành một thứ nào đó. Và recreation là giải trí. Thành ngữ miss the boat có nghĩa là không thể tận dụng cơ hội nào đó bởi vì chậm trễ.
There was a great job opening available to Catherine, but she completely forgot to apply for it due to her hectic schedule and therefore missed the boat.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.